Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 9 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tài năng Chúa ban. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Xin chia sẻ là tài năng Chúa ban cho. Tài năng Chúa ban cho. Chúng ta dựa vào trong đoạn Kinh Thánh rất quan trọng là trong Matthew đoạn 25. Tôi có nhớ một lần có người bà con cũng không có xa lắm, thì người ta đã giấu một số tiền rất lớn. Khi mà nghe nói giặc giả xảy ra đó, giấu một số tiền rất lớn, và họ giấu bằng cách là đào ở dưới sàn nhà đó, bỏ số tiền đó. Thì sau đó vô sau 75 á, là bị đánh tư sản, thì họ phải đuổi ra khỏi nhà đó. Rồi sau họ trở lại cái nhà đó, họ tìm kiếm, và họ tìm kiếm số tiền lớn đó không thấy. Và cái này là cái thí dụ nó xảy ra rất nhiều, chứ không phải là chỉ một hai lần. Bước qua Mỹ này cùng một số người khác đã cảm tạ Chúa đã ban phước cho welfare. Họ đi làm thêm, không dám bỏ tiền mặt trong nhà băng, họ để trong nhà. Số tiền 5, 10, 5, 15 năm càng ngày càng lớn. Đụng một cái, vô số tiền đó, giấu ở dưới bàn, dưới ghế, mai vào trong bao gối, tùm lum đó, bao gối đó, cũng không thấy nữa. Mà cũng không dám trình cho cảnh sát biết nữa. Quý vị có nghe những cái câu chuyện đó xảy ra không? Có nghĩa là chúng ta có những gì mà Chúa đã ban cho mà chúng ta giấu, mà chúng ta không làm phát triển, thì sẽ sớm muộn gì cũng sẽ mất. Sáng hôm nay một cái đề tài rất quan trọng là đề tài đề cập đến vấn đề mà ví dụ về các tài năng. Nếu quý vị dở Kinh Thánh ở trong Matthew, chúng ta thấy về Matthew đoạn 25. Chúng ta thấy rằng trong Matthew đoạn 25, trước Matthew đoạn 25 là Matthew đoạn mấy? Đoạn 24. Nói về gì? Nói về những dấu hiệu về tận thế, đúng không? Nói về giặc giả, tiếng đồn về giặc giả, đối kém, dịch lệ phản nghịch nhau, vân vân, sự bắt bớ xảy ra. Rồi Kinh Thánh nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14 nói rằng gì? Tin lành này về Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Nghĩa là Chúa nói rõ ràng ra trong cái phương pháp mà Chúa sẽ đến như thế nào. Chúa bắt đầu qua Ma-thi-ơ đoạn 25. Thì qua Ma-thi-ơ đoạn 24 đó thì người ta nói: ồ, bây giờ Chúa ơi, bây giờ chúng con biết những dấu hiệu đó, bây giờ làm sao mà chúng con sẵn sàng? Chúng con làm gì để sẵn sàng đến ngày Chúa trở lại? Chúng con trực sẵn như thế nào? Thì Chúa mở đầu dạy ở ví dụ về gì? 10 người nữ đồng trinh. Trong có 5 người khôn và 5 người dạy. Để phân biệt cho chúng ta thấy rằng là đầu của Ma-thi-ơ đoạn 25 đề cập là những người nào mà trực sẵn vì tinh thần, vì đạo đức, chuẩn bị đến ngày Chúa trở lại. Đó là đầu của Ma-thi-ơ đoạn 25. Thì thường thường chúng ta đọc tới Ma-thi-ơ đoạn 25 sau thí dụ là ô, như vậy là bây giờ chúng ta muốn chuẩn bị đến ngày Chúa trở lại, thì bây giờ chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta đi nhà thờ và chúng ta yêu mến Chúa là đủ rồi. Nhưng Chúa biết trước tương lai là con cái của Chúa chấm dứt ngay chỗ đó, cho nên Chúa tiếp tục theo nửa đoạn sau của Ma-thi-ơ đoạn 25 về thí dụ gì? Về ta lăng. Cho nên Ma-thi-ơ đoạn 24 để đề cập vấn đề đời sống tâm linh ở bên trong. Nhưng mà Ma-thi-ơ đoạn 25 nói về ta lăng là đời sống thuộc thể bên ngoài. Chúng ta phải làm việc như thế nào? Cho nên đó là về vấn đề rất quan trọng mà chúng ta không thể đọc nửa Ma-thi-ơ đoạn 25 mà quên nửa phần sau Ma-thi-ơ đoạn 25 đó. Bây giờ chúng ta bắt qua cái điều rất quan trọng là ta lăng Chúa ban cho. Điều này rất quan trọng, chúng ta hãy liên quan xem những câu Kinh Thánh này, chúng ta sẽ hiểu biết. Đây là Chúa đang giảng dạy họ ở trên núi Olivet, vì họ muốn lắng nghe làm sao mà chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng Chúa trở lại. Chúa nói rằng Chúa đi và Chúa sẽ trở lại. Và đây những điều này để giúp đỡ chúng ta sẵn sàng. Chúa nói rằng hãy xem nhìn và trực sẵn Chúa sẽ trở lại. Vì thì giờ các ngươi không biết. Chúng ta không biết lúc nào. Nhưng mà theo những dấu hiệu chúng ta sẽ biết. Chúng ta trực sẵn. Và bây giờ Chúa nói là các ngươi phải làm những điều này. Chúa nói rằng ở trong Matthew đoạn 25 câu số 14 nói rằng vả các nước thiên đàng sẽ giống như một người kia. Có nghĩa là mới bắt đầu là Chúa đề cập về nước thiên đàng. Chúa đề cập đến vấn đề này mà Chúa sẽ đi về thiên đàng và Chúa sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Có nghĩa là Chúa đề cập một câu chuyện này là về nước thiên đàng. Giống như là 10 nữ đồng trinh đến 10 người đồng trinh. Ví dụ về nước thiên đàng nữa. Thì bây giờ tiếp tục về nước thiên đàng như thế này. Khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lăng, người kia 2. Người khác 1 tùy theo ta lăng mỗi người, đoạn chủ lên đường. Có nghĩa là trước khi đi đó. Đi đường đó thì người chủ mới gọi những đầy tớ ra. Gọi tất cả đầy tớ ra. Và bắt đầu mới giao cho ta lăng. Chủ nói là sẽ có người nhiều ta lăng hơn. Sẽ có người ít ta lăng hơn. Nhưng mà người nào cũng có ta lăng hết cả. Câu số 18. Tức thì người đã nhận 5 ta lăng đi làm lợi ra và được 5 ta lăng khác. Người đã nhận 2 ta lăng cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lăng nữa. Xong người kia chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Đó là một cái câu chuyện nói về nước gì? Nước thiên đàng. Bây giờ chủ là ai đây? Chủ là chính là Đức Chúa Giêsu. Đức Giêsu nói rằng ta đi rồi ta sẽ trở lại. Người chủ sẽ đi ra một thời gian rồi người chủ sẽ trở lại. Mà trước khi người chủ đi thì người chủ làm gì? Ban ta lăng cho từng người một. Nghĩa là gọi tất cả đầy tớ ra. Thì ở đây đầy tớ là ai đây? Đầy tớ là con cái của Chúa. Tất cả con cái của Chúa chúng ta là những người vậy? Là đầy tớ của Chúa hết không? Tất cả mọi người là chúng ta làm việc Chúa. Chúa nói rằng tất cả những người mà Chúa đã chết cho, tất cả những người mà Chúa đã đem vô nhà để làm việc cho nhà Chúa đó, thì hãy mời ra hết. Có nghĩa là Chúa ban phước cho từng người một nè. Quý vị nè, tất cả mọi người Chúa ban cho ta lăng. Người thì 5 ta lăng. Người kia thì gì? 2 ta lăng, người kia thì 1 ta lăng. Có nghĩa là trước khi Chúa về trời rồi đó, Chúa ban ân tứ thiêng liêng cho tất cả mọi người. Có phải không? Cho tất cả mọi người, không ai trong chúng ta mà không có cả. Chính những người mà có thể mà Chúa nói là ồ, ta cho một người một ta lăng cũng được. Chúa nói Chúa ban cho hết. Cho nên khi mà chúng ta thấy đâu đoạn này á, là không có một đầy tớ nào mà nói rằng ồ Chúa ơi tại sao mà Chúa không cho con ta lăng. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều có ta lăng hết. Đồng ý không? Đó là nói về con cái của Chúa. Bây giờ câu số 19. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Có nghĩa là chủ đi rồi chú hứa rằng sẽ gì? Sẽ trở lại. Cho nên khi Chúa Giêsu chúng ta hứa rằng Chúa sẽ đi thì Chúa gì? Chúa sẽ trở lại. Mà Chúa trở lại thì Chúa làm gì? Tính sổ. Quý vị có nghe rõ chưa? Mỗi người có ta lăng hết rồi, bây giờ Chúa tính sổ. Cái này Kinh Thánh nói mà tôi đâu phải tôi nói. Ví dụ có người nữ đồng trinh á, là mình chịch cho sẵn, mình đọc Kinh Thánh. Nhưng mà bây giờ Chúa cho mình ta lăng, bây giờ Chúa tính sổ đây. Bây giờ hỏi quý vị, bây giờ ta lăng quý vị bây giờ để đâu? Nhờ ta lăng quý vị có bán người khác chưa? Hay là còn giữ? Chúa bắt đầu mới đối tính sổ. Mỗi người Chúa nói lên lên lên, tới đây, mỗi người tới đây. Rồi đi từng hàng một, tính sổ từng người. Chúa bắt đầu nói tính sổ. Người đã nhận 5 ta lăng bèn đến và thưa Chúa có con đây. Chúa đã giao cho con 5 ta lăng trước khi Chúa đi. Bây giờ đem 5 ta lăng khác nữa và thưa rằng lại Chúa. Chúa đã cho tôi 5 ta lăng. Đây này tôi làm lợi ra được 5 ta lăng nữa. Bây giờ ta lăng mới đầu là của ai? Của Chúa. Rồi người có 5 ta lăng làm lợi thêm 5 ta lăng nữa thì 5 ta lăng lợi là của ai? Của ai? Của Chúa. Nếu mình không có tiền đầu tiên làm sao mình đầu tư được? Cho nên tiền năm ta lăng cũng của Chúa, mà năm ta lăng quý vị mà đầu tư được cũng là của Chúa. Vì chúng ta là chuộc giá rất đắt, chúng ta không thuộc về mình mà thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài đã chuộc giá chúng ta bởi huyết của Ngài. Cho nên không có gì là của chúng ta hết. Cho nên không có nghĩa rằng bây giờ Chúa ơi con xài năm ta lăng, bây giờ Chúa về con trả lại Chúa năm ta lăng, còn năm ta lăng kia con lấy rồi giờ con đi ra con làm việc riêng. Có được không? Không. Năm ta lăng của Chúa mới vào câu số 21 rằng Chủ nói với người rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chúa rằng hãy đến, Chúa sẽ ban phước thêm nữa, và ngươi đã làm việc trung tín với Chúa thì Chúa cho sự vui mừng. Cái sự vui mừng đây là ở đâu vậy? Quý vị nhớ ở trong sông Ma-thi-ơ đoạn 25 nói về ngửi đồng tin những vậy nữa. Nếu mà mình chuẩn sẵn thì sự vui mừng là mình khi mà bước vào thiên đàng. Sự vui mừng ở đây khi mà Chúa trở lại tính sổ với chúng ta và chúng ta đã làm lợi cho công việc nhà Chúa thì sao? Chúng ta sự vui mừng bước vào thiên đàng. Cho nên ở đây đề cập đến vấn đề nè, không phải là ví dụ về người nữ đồng tin là chúng ta chỉ biết và chúng ta theo Chúa là đủ rồi. Nửa đoạn sau của Ma-thi-ơ đoạn 25 là chúng ta phải làm. Vì Chúa nói rằng Chúa sẽ tính sổ. Nếu chúng ta là người theo Chúa thì phải có gì mà Chúa đã ban phước chúng ta ta lăng, nó phải nhân đôi. Chúng ta phải có những gì mà đặc biệt mà truyền bá dành Chúa. Có việc làm, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Câu số 22: người đã nhận hai ta lăng cũng đến mà thưa rằng lại Chúa, Chúa đã cho tôi hai ta lăng, đây này tôi đã làm lợi ra được hai ta lăng nữa. Người được năm ta lăng thì làm lợi, mà người hai ta lăng cũng làm lợi. Hai ta lăng mà Chúa cho một người đầy tớ đó là của ai? Của Chúa. Hai ta lăng làm lợi ra được của ai? Của Chúa. Amen. Tất cả những gì lợi ra là của Chúa cả. Bây giờ Chúa nói rằng, Chúa đáp rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chúa ban phước thêm và Chúa nói hãy đến đây. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho công việc lớn và sẽ tới vui mừng. Đây là nói về vấn đề vào thiên quốc. Câu chuyện đây chưa chấm dứt. Cái phần này rất quan trọng mà đôi khi chúng ta không suy gẫm. Bây giờ có bao nhiêu người đầy tớ tới mà Chúa ban phước cho ta lăng? Ba. Bây giờ đây là người thứ ba đây. Chúa nói rằng câu số 24: ngươi chỉ nhận một ta lăng, ngươi chỉ nhận một ta lăng, nói rằng thưa Chúa, lại Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải đến, nên tôi sợ mà giấu ta lăng của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa, xin trả cho Chúa. Quý vị thấy cái câu chuyện đó chưa? Bây giờ chúng ta hãy xem cái đoạn này rất quan trọng. Là đó, một người nhận một ta lăng thì họ nghĩ rằng ôi một ta lăng cũng đâu có gì đâu mà đáng mà đi ra mà đầu tư. Chúa cho người kia năm ta lăng, Chúa cho người he hai ta lăng, Chúa cho mình có một ta lăng. Bắt đầu mới so sánh. Người đầy tớ này khi mà nhận được một ta lăng là bắt đầu so sánh rồi. Nó là tại sao mà tôi cũng làm việc cực giống như người đầy tớ khác mà bây giờ tôi nhận được cái một ta lăng? Tại sao mà tôi đã làm ở trong nhà của chủ tôi lâu đời nhất mà cũng chỉ được một ta lăng? Hay là tại sao mà tôi mới vô làm việc mà tại sao có một ta lăng? Đầy tớ là ai đây? Đầy tớ là ai đây? Là con cái của Chúa. Cho nên khi mà con cái của Chúa mà nhận được một ta lăng á, là mình có phân biệt không? Không. Thứ nhất là ai cũng có ta lăng hết. Ở trong đây đừng có ai nói rằng là Chúa đâu có cho tôi ta lăng nào không. Nếu chúng ta nói ra như vậy, chúng ta trở lại đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Tất cả mọi người được ít nhất là một ta lăng. Nhưng mà điều quan trọng là mình không có phân biệt tại sao và Chúa cho người kia làm lớn hơn tôi. Tại sao Chúa cho người kia làm việc tốt hơn tôi? Tại sao Chúa cho người kia nói chuyện hay hơn tôi? Vân vân. Khi mà Chúa cho đó, ta lăn là của ai? Của Chúa. Mà tại sao người ta cho mình đó, mình bắt đầu mình so sánh. Đúng không? Dù mà tôi kẹt tiền quá, giờ tiền này không có đóng tiền nhà. Mừng có con người láng giềng đến cho tôi. Cho nha, không có cho mượn nha, cho. Cho $1,000 để đóng tiền nhà. Mừng quá, cảm tạ Chúa. Ngày sau người bạn của tôi trong ngang láng giềng cũng xin, nó ổng nợ tới cũng cái nhà ổng lớn hơn, bự hơn, ổng cần 10,000. Người láng giềng cho 10,000. Tôi cũng bực tức, tại sao tổng tính 10,000, xin có 1,000. Cái tiền đó là của ai? Không phải của mình. Mà bắt đầu mình so sánh, mình bực tức, mình nói tại sao mà mình vậy, tại sao mà mình không được vậy, tại sao mình không xin thêm, có phải không? Chứ khi mà chúng ta nhận được talent á, điều đầu tiên là chúng ta bắt đầu mà so sánh. Chúng ta quên rằng là Chúa biết rằng đó là talent là của Chúa chứ không phải của mình. Cho nên Chúa cho ai bao nhiêu thì chúng ta nhận bấy nhiêu. Talent rất quan trọng mà đừng có so sánh. Ở trong hội thánh chúng ta cũng không nên so sánh. Cho nên tất cả những chức vụ hay là mục vụ gì trong hội thánh, không có chức nào lớn hơn chức nào hết. Đối với Đức Chúa Trời là mỗi chức đều quan trọng. Mỗi chức là thiêng liêng đối với Chúa. Người mục sư cũng bằng nhau tất cả tín đồ. Tôi rất mừng trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, khi mà so sánh với các giáo hội khác, là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm á, là trả lương tất cả những người đi hầu việc Chúa đó là bằng lương nhau hết. Người mục sư có tín đồ 10 người á, là cũng bằng lương với người mục sư có tín đồ 100 người. Mà người mục sư có tín đồ 1,000 người cũng bằng lương luôn. Mà trở lên hội trưởng của giáo hạt cũng bằng lương luôn. Hội trưởng của liên hội cũng bằng lương. Hội trưởng của toàn cầu tổng hội cũng bằng lương luôn. Có nghĩa là ai cũng bằng nhau hết. Tất cả là chức thiêng liêng. Cho nên từ chấp sự, trưởng lão, tất cả mục vụ gì trên ban phụ nữ hay là những bộ gì vân vân, tất cả cũng bằng nhau đối với Đức Chúa Trời. Không ai hơn ai dưới ánh nắng mặt trời. Cho nên chúng ta không có so sánh. Cái ta lăng nó đều rất quan trọng Chúa đã cho. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện đây. Người chỉ là một ta lăng, nó là ngâu Chúa ơi, Chúa đã nghiêm nhặt lắm. Không nghĩ đến ta lăng mà Chúa cho, mà bây giờ nghĩ là trách Chúa. Chúa nghiêm quá, Chúa khó quá. Chúa cho con có một ta lăng, sao mà con làm gì được? Rồi con không làm gì hết. Rồi Chúa nói là gặt chỗ mình không gieo, lượm lặt chỗ mình không rải. Có nghĩa là Chúa bây giờ mà đâu có bây giờ mà làm không đâu, đâu có tự nhiên mà có không. Bắt đầu có cái tội là tội lười biếng. Là thứ nhất là mình nói là Chúa nghiêm nhặt quá, tại sao cho đến. Thứ hai là bắt đầu mình lười biếng, nói thôi Chúa cho và con không làm luôn. Chúa thấy cái vấn đề không? Nên tôi sợ rằng là đi giấu ta lăng của Chúa dưới đất, có nghĩa là thôi không làm gì cũng đẩy đó. Chừng nào Chúa về Chúa lấy lại chứ con không cần. Đây này vật của Chúa, xin trả cho Chúa. Có nghĩa là từ chối ta lăng mà Chúa giao cho mình. Có bao giờ mà quý vị từ chối ta lăng Chúa giao cho mình không? Đôi khi cũng có. Ôi Chúa ơi, tại sao mà Chúa giao cho con công việc ở trong nhà thờ đây, con đâu có muốn làm điều đó. Làm cái chuyện này nó cũng hèn mọn quá, con không làm. Thôi con trả lại cho Chúa đó, chứ cho người khác đi. Đây là người có một ta lăng, đây là một tín đồ của Chúa, mà Chúa đã nuôi dưỡng trong nhà của Chúa, cho ăn, cho ở. Bây giờ Chúa cho ta lăng để làm việc, mà nó không, con không cần ta lăng của Chúa. Bắt đầu chê ta lăng của Chúa. Chúng ta hãy đọc cái câu này rất kỹ. Một người mà giống như nữ đồng trinh đã tin Chúa, đã theo Chúa rồi, nhưng mà bây giờ Chúa ban phước cho ơn thiêng liêng, ăn tứ thiêng liêng, mà bây giờ chúng ta không làm, có nghĩa là chúng ta nói rằng tôi trả lại. Đi nha, Chúa ban cho mình ăn tứ đó mà mình không làm, có nghĩa là chúng ta nói rằng Chúa ơi con không cần, con trả lại cho Chúa đó, chứ cho người khác đi. Câu số 29 nói rằng, song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, Ngươi biết rằng ta trong chỗ ta không gieo và lượm lặt chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc. Rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lăng của người này mà cho kẻ 10 ta lăng.
Chúa nói gì cho mấy người 1 ta lăng? Chúa nói chỉ với những người nào mà nó từ chối ta lăng của Chúa. Quý vị, ta lăng của Chúa rất quan trọng lắm. Là cái chức thiêng liêng. Mà người đầy tớ nó thôi ta trả lời cho Chúa. Chúa lấy ta lăng đó và Chúa cho người khác. Mà làm lợi ra.
Thưa bà chị em, quý vị có trả ta lăng lại cho Chúa không? Chúa cho mình. Hay là chúng ta nở lòng để mắt thấy mắt ta lăng của mình không? Người Do Thái có ta lăng,
Chúa đã lấy lại. Liệu chúng ta là con cái của Chúa, Chúa đã cho chúng ta, Chúa có lấy lại không?
Cho nên khi mà Chúa trở lại, Chúa sẽ tính sổ. Mọi người có đức tin, mọi người có công việc làm sẽ đến đây Chúa ơi, nói đây là con đây, bây giờ con làm gì? Con đã làm được gì cho ta? Con đã làm gì mà khi mà ta đã đổ huyết ra để cứu con và ta đã giao cho con những ta lăng này, con đã làm được gì? Hay là con dùng ta lăng đó cho bên ngoài? Hay là con dùng ta lăng đó cho công việc khác, việc tư, việc riêng? Và rất nhiều người Chúa đã ban phước cho ta lăng, họ bắt đầu dùng những việc tư và việc riêng. Và ta lăng Chúa ban cho là gì? Để gì? Để tôn vinh Chúa, đã ca ngợi Chúa và làm việc cho Chúa, chứ không phải là làm việc riêng.
Câu số 29 là vì sẽ có thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có thì cũng cắt luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Chỗ nào là tối tăm, chỗ nào có khóc lóc, chỗ nào là nghiến răng?
Là thương bại cho em, địa ngục.
Nghĩa là không phải thiên đàng rồi. Người nào mà tính sổ, mà làm theo những gì Chúa dạy thì được vào với thiên đàng, người nào không thì không được vào. Đoạn kinh thánh ví dụ về ta lăng là có rõ thôi bạn chị em, rất rõ những cái ta lăng mà Chúa cho, có nghĩa là Chúa cho những ta lăng đó để đào luyện cái tâm linh của mình, đạo đức của mình, công việc làm của mình. Mà nếu chúng ta không làm điều đó thì chúng ta không sẵn sàng ở trên thiên đàng. Chúa nói rằng ta đến đây để không phải các ngươi phục vụ ta mà ta phục vụ các ngươi. Chúa dạy chúng ta điều đó, chúng ta sống trên đàn gian này để chúng ta phục vụ những người khác. Và quan trọng hết là phục vụ cho Chúa. Nhiều người ôi tôi phục vụ cho Chúa trên đàn gian này đã rồi, thì tôi lên đàn chắc tôi đâu cần phục vụ nữa, tôi nằm nữa, tôi ăn chơi, tôi vui vẻ. Không, Chúa rằng ta sẽ giúp các ngươi làm những điều này. Khi mà ngươi lên đàn thì ngươi đã có những cái bản tánh đó, cái ngươi mới sống trên thiên đàng được. Quý vị hiểu không chưa? Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là thương xót và hạ mình và phục vụ cho nhân loại. Và Chúa muốn chúng ta làm điều đó, và chúng ta muốn chúng ta không chỉ làm ở trên đất này, dưới đất này, mà làm ở đâu nữa? Trên trời. Cho nên nếu chúng ta không dùng ta lăng mình để phục vụ á, thì chúng ta sẽ không sẵn sàng lên trời. Chúng ta không sẵn sàng sống ở trên thiên quốc. Vì nơi đó mà quý vị sẽ ghét, quý vị sẽ buồn bã nữa. Tại sao mà tôi lên trời rồi còn phục vụ nữa, làm việc cho người khác nữa? Cho nên điều đó rất quan trọng. Bây giờ cái ta lăng đó, tôi nói tóm tắt ở đây là đó là bản tính mà Chúa đang dạy chúng ta. Chúa cho chúng ta 1 ta lăng tùy theo khả năng chúng ta. Chúa cho chúng ta 2 ta lăng tùy theo khả năng mình. Chúa cho chúng ta 5 ta lăng tùy theo khả năng của mình. Mà khi mà Chúa cho rồi, Chúa muốn chúng ta nhân lên. Nghĩa là dùng điều đó để trao dồi bản tính của mình, đời sống mình. Nếu mà chúng ta trong gia đình thì chúng ta cần phải trao dồi. Nếu quý vị là mẹ thì làm sao mà nuôi dưỡng con cái thật được thành công? Nếu mà quý vị mà nấu ăn thì quý vị sẽ nấu ăn làm sao mà tốt nhất, ngon nhất, bổ dưỡng nhất? Nếu quý vị làm công thì quý vị làm hết mình. Nếu các ngươi trung tín trong việc nhỏ thì ta sẽ giao các ngươi trong việc lớn. Quý vị nhớ câu chuyện của Daniel. Để chấm dứt về câu chuyện Daniel. Ông Daniel là một người thanh niên trẻ tuổi 17 tuổi đã bắt tới thành phố ở Babylon. Mà Chúa thử, cũng như là Chúa ban phước cho ta lăng chúng ta, Chúa thử. Trong việc nhỏ là gì? Là thử có trung tín ăn theo thức ăn mà Chúa dạy hay không. Chuyện nhỏ thôi. Ngày hôm nay quý vị ăn uống đâu chuyện nhỏ phải không? Đâu có gì lớn đâu mà khó khăn. Nhưng mà đó là sự thử thách của Daniel trung tín, là quyết định không sẽ ăn những thức ăn mà vua ăn, không uống những thức uống mà vua uống, rượu chè vân 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 vân. Mà khi mà Daniel trung tín trong việc nhỏ rồi, Chúa sẽ ban phước. Tới Daniel đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 bắt đầu, Daniel mới làm những công việc vĩ đại. Sau đó ông được chức rất lớn ở trong xứ Babylon và đế quốc sau đó. Chú ông bà chị em, nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì chúng ta mới trung tín trong việc lớn. Tại vì để ý một cái người ta lăng, nếu mà Chúa cho một ta lăng người đó chôn, đó là việc nhỏ mà chôn. Nếu Chúa cho ông đó 10 ta lăng chắc cũng chôn luôn. Tại ngươi đâu có trung tín trong việc nhỏ đâu, mà làm sao mà tôi tin tưởng các ngươi trung tín trong việc lớn. Cho nên ngày hôm nay, từ đây tới ngày Chúa trở lại, Chúa nói rằng Chúa đã ban phước chúng ta ta lăng. Bây giờ câu hỏi là cho quý vị và tôi đây, chúng ta làm gì với ta lăng Chúa ban cho? Ta lăng của quý vị là gì mà chúng ta làm gì? Dù chuyện nhỏ nhất ở trong gia đình, nhỏ nhất trong xã hội, nhỏ nhất ở trong hội thánh, Chúa nói rằng ngươi đã làm gì? Mà nhớ nha, mỗi ta lăng mà Chúa ban phước cho nhân lên, cái người có 5 cái bánh còn 2 con cá đó, có 5 bánh 2 con cá thôi, Chúa nhân lên cả 100 lần, cả 1000 lần. Cho nên việc nhỏ trong hội thánh là gì? Chúng ta làm gì việc nhỏ đó? Và tới ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ làm gì? Chúa tính sổ. Ta đã ban cho cái người ta lăng đó, ngươi đã làm được gì? Cầu Chúa ban phước cho hội thánh. Để ý để Matthew đoạn 25, để chúng ta không chỉ tin trong lòng mà thể hiện ở trong cuộc sống qua việc làm. Điều đó Chúa dạy, và cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.